gửi người xa xứ. Bạn thân mến, một chuyến đi bác ái xã hội tuy đến từ hai phương trời, nhưng chúng ta vẫn cùng nhau đi bởi một tấm lòng thương xót. Bạn từ nước ngoài về thăm quê hương vì thương mà tới. Tôi thiện nguyện tín thác trong nước vì xót mà đi. Một ngày cũng là tình, một giây cũng là nghĩa. Nên người ở lại có một món quà cho kẻ đi xa. Dù nhỏ thôi, còn một chút gì để nhớ để thương. Và thế là tôi viết thư này gửi bạn. Bạn ơi, nơi chúng mình đến ấy là những cơn đau thắt ngực, là điêu tàn, và có khi là cái chết. Và đó là anh em của chúng mình, con cái của lòng Chúa xót thương. Để chuẩn bị mừng đại lễ lòng Chúa thương xót, nhóm thiện nguyện tín thác không có đại hội tưng bừng nhộn nhịp, không có lễ lạc linh đình tốn kém, không có trống phách cờ quạt ngập trời. Họ âm thầm cầu nguyện và làm tuần 9 ngày để dọn tâm hồn, rồi cùng nhau lặn lội tìm đến những nơi ấy để gặp gỡ những anh em của chúng mình mà hình hài không còn nguyên vẹn vì bị lửa đốt cháy hoặc bị vi trùng lao ăn mòn dần. Những lồng phổi tàn hơi trong bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Họ đã ra đi vào giữa trưa, rất trưa và rất nắng. Đường Ngô Quyền giữa trưa không đổ nắng, mà là một chùm hoa nắng xuyên qua tán của những cây da 100 tuổi của Sài Gòn. Đúng ngày ca làm việc của những công nhân tỉa cành cây đón một mùa mưa sắp tới, dự đoán là khắc nghiệt. Họ phải ý tứ lắm bạn à, bởi vì đường Ngô Quyền không còn là một con đường đơn thuần. Đoạn đường ngay trước bệnh viện đó như là một mái nhà dưới bóng cây xanh phủ bóng cho cả mấy trăm con người trú ngụ. Đó là người nhà và có khi là chính bệnh nhân của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, thành phố Sài Gòn, nạn nhân của con vi trùng cốc gây ra căn bệnh kinh hoàng lao phổi. Bệnh viện thì còn đỡ vì họ còn có phòng bệnh mà nghỉ ngơi, dù đông dù quá tải, nhưng thu xếp mà nằm viện được là tốt rồi. Cái nặng nề, cái cực nhọc khó diễn tả chính là những người nuôi bệnh. Đầy ải lắm bạn ơi, khốn đốn cho một kiếp người nuôi bệnh. Họ phải ăn nằm vật vã đầu hè, hành lang, gầm cầu thang để có một chỗ ngồi cho tạm mát tấm thân. Thì trong túi ít ra cũng phải có 10.000, kêu ly cà phê cho có lệ mà bám chỗ. Chính vì điều kiện ăn ở vô cùng thiếu thốn kham khổ như thế, không còn sức đề kháng nữa, cho nên người nuôi bệnh lao đôi khi cũng nhiễm luôn bệnh lao. Để thấm nỗi khổ của họ, xin bạn lướt qua con số tưởng rất lạnh lùng này. Việt Nam mình đang phải oằn mình chịu gánh nặng của bệnh lao là nước thứ 12 trên 22 quốc gia nhiễm lao nặng nhất thế giới. Mỗi năm ít nhất có thêm 100.000 bệnh nhân lao đăng ký nhập viện chữa trị, mà con số ngoài thực tế là rất cao. Và riêng thành phố, tỷ lệ lao chiếm tới 15% cả nước. Và như thế bạn sẽ cảm thông, chỉ chiếm một chỗ ngồi mát bên vỉa hè đường Ngô Quyền, cổng sau trung tâm lao Phạm Ngọc Thạch, cũng là đã cực nhọc. Ngay tại vỉa hè ấy, tôi được bệnh nhân Đỗ Hữu Phước từ Bến Tre lên điều trị, ho sụ sụ hổn hển sẻ chia. Làm nông dân cực nhọc biết bệnh lao là gì đâu. Họ khạc sốt lừ gừ, cứ nghĩ là cảm cúm. Khi biết là lao phổi thì khinh suất không điều trị tới chốn, tới nơi. Nậm quá rồi chạy lên thành phố, mới hay còn vi khuẩn lao mà nó kháng thuốc rồi là nó hung dữ vô chừng. Uống thuốc từ 6 tháng tới 1 năm, chỉ quên bỏ 1 ngày là công điều trị thành công toi, là thổ huyết, là rạc rài, là tiêu tán da can, và làm khổ cho cả lương y trong cách điều trị con vi trùng dở chứng. Các bác sĩ bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã ưu ái với nhóm thiện nguyện Tín Thác. Bệnh viện dành cho bệnh nhân nhiễm là mọi sự đều vô trùng, càng tránh tiếp xúc càng tốt. Tuy nhiên, khi biết tâm tư nguyện vọng của nhóm là muốn đến tận nơi, muốn trao tận tay những món quà gói ghém tấm lòng của con cái lòng thương xót của Chúa từ hải ngoại cũng như trong nước, không sợ lây nhiễm, các y bác sĩ đã cân đối danh sách bệnh nhân các khoa để thiện nguyện viên có thể chia ra tới được nhiều khoa, thăm được nhiều bệnh nhân, không bỏ sót một ai. Chúng mình muốn đến với họ bằng cả tấm lòng, muốn đến bên giường, muốn cầm lấy tay họ, muốn chia sẻ với họ tấm lòng Chúa xót thương. Chính vì thế trong mỗi chuyến công tác bác ái, lúc nào bên mình mỗi thiện nguyện viên đều có sách, hình, chuỗi và CD bài giảng lòng Chúa thương xót để trao tặng món quà tinh thần, chứ không phải chỉ có lốc sữa cao cấp Ensure nhằm bổ dưỡng nâng cao thể lực với một phong bao đỏ để bệnh nhân có tí chi xài, cho có chút niềm vui giữa cơn đau thắt ngực. Cách cho vẫn quý hơn của cho, phải không bạn? Trưa nắng chang chang, giọt mồ hôi thấm áo những cô hộ lý khi kéo những xe sữa thật nặng, thật đầy đến các khoa. Thiện nguyện viên không quen chỉ biết đẩy phụ xe thôi. Càng kéo xe, hóa ra lại là những nữ hộ lý quen tay, quen việc. A5 là một khoa đặc biệt, nhạy cảm về nhiều khía cạnh. Bởi vì ngoài yếu tố là nhiễm và lây, thì tính đặc thù của bệnh nhân lao ở đây là do nhiễm HIV, AIDS. Biết bao gương mặt rất trẻ trung, rất kiêu bạc, rất xinh xắn, một thời tung hoành nơi vũ trường, xa lộ hay là quán karaoke, sòng bạc, giờ đây héo hắt tà tơi, giờ đây thân xác nhúm gió úa tàn mà tâm hồn thì oặt oẹo, niềm hy vọng mất dần, thật là sống dở sống chết. Trong những ngày cuối đời, họ thèm khát được yêu thương và ủi an. Họ vẫn khao khát từng ngày sống, dù sức đã tàn. Đau xót cảm thương và nhói lòng khi nhìn những bà mẹ tóc bạc lưng còng cúi xuống chăm sóc đứa con nằm thoi thóp trong dòng nước mắt. Nào ai có muốn thế bao giờ? Thương bệnh nhân lao phổi, thiện nguyện viên càng kính trọng các lương y ở nơi này. Họ đã dành cả cuộc đời gắn với số phận bất hạnh của bệnh nhân. Cảm phục biết bao những con người như nữ hộ lý Bùi Thị Lệ. Hơn 30 năm gắn với công việc chăm sóc bệnh nhân lao. Về hưu, nhớ viện thương người, cô quay lại xin làm người coi thang máy. Với cô, những kỷ niệm chăm sóc rồi tiễn đưa những đứa trẻ bụi đời nhiễm lao và chết ở bệnh viện này. Những người vô gia cư vào đây chữa bệnh rồi ở lì trong viện đã thành một phần cuộc sống. Mà nếu xa thì cô nhớ quay quắt. Bọn chúng mình đã tặng nữ hộ lý khả kính ấy một máy nghe, 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Cô reo mừng hớn hở. Món quà tinh thần rất óc, ý nghĩa và giá trị đối với cô. Đêm về, ngồi đây một mình, cô lắng nghe để cảm nhận được lòng Chúa thương xót, để khi ngày tới, cô đem ra thực hành lòng Chúa xót thương. Bạn thân ơi, dù chúng mình từng nghe nói, học hỏi về lòng Chúa xót thương và biết rằng mình phải thực hành lòng thương xót, nhưng dường như những kiến thức ấy mới chỉ nằm trong cái đầu hay mới nói trên cửa miệng, chưa chạm đến tấm lòng, chưa phát xuất từ con tim. Chúng mình phải dấn thân đến những nơi này, chạm thực tế, sẽ thấy lòng thương xót triển nở một cách cụ thể, có thể sờ chạm được. Đơn giản, đó là Chúa thương xót ta. Ta biết thương thân và biết xót thương người. Những hình hài Giê-xu bẹp dúm đó, ho khan cháy lồng ngực ở nơi này, hay những hình hài cháy đỏ, cháy đen ở nơi khác, phải không bạn? Đức mẹ đồng nát khoan nhân trong bệnh viện Chợ Rẫy. Rồi những lá phổi tàn hơi ở bệnh viện lao, thiện nguyện viên đội nắng nhảy nhại mồ hôi, tất tả tìm đến những hình hài cháy nám ở khoa phỏng bệnh viện Chợ Rẫy, lay hoay lòng vòng tìm xe kéo mấy chục thùng sữa Ensure vào khoa phỏng. Thiện nguyện viên bất ngờ tìm thấy Đức Mẹ điều hưu giữa một đống đồng nát, máy móc, dụng cụ y tế giờ thành sắc phế thải. Muốn ra đó, phải len nhau từng đứa một mà vào, một cái xe đẩy cũng không lọt. Mẹ Diệu Hiền đứng nép mình lặng lẽ dưới một gốc cây da to từ đường dầu tỏa bóng vào. Trong gốc kẹt đó, chỉ có những công nhân bảo trì máy móc và đống phế liệu. Bao năm trời, mẹ đã ở đó, trong một cái xó xỉnh chẳng ai ngờ, sát rìa tường bệnh viện Chợ Rẫy. Đức mẹ đồng nát khoan nhân ở đó với ánh mắt bao dung vô bến vô bờ, len lỏi giữa đống đồ phế thải. Thiện nguyện viên cố gắng tiến gần bên mẹ và thấy có một bức tượng lòng Chúa thương xót nhỏ xíu đặt ở dưới. Đồng hồ điểm 3 tiếng, giờ của lòng thương xót. Bất chấp trời nắng chang chang, bất chấp kẻ qua người lại tò mò đứng lại coi, cả nhóm thiện nguyện chúng mình cùng giang tay cất lên chuỗi kinh lòng thương xót, khẩn khoản nài xin. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Giờ này, ở đây, chúng mình muốn tha thiết khẩn cầu, xin Cha thương xót các bệnh nhân và toàn thế giới. Một bác làm nhân viên bảo trì máy móc ở đây đã 38 năm, hết năm nay nghỉ hưu rồi, kể cho nghe về lịch sử bức tượng Đức Mẹ đồng nát, đáng để lớp hậu sinh ghi nhận và biết ơn lớp người đi trước. Thì ra, khu bệnh viện này xa xưa trước đây là một cái nhà thờ, cũng có linh mục phụ trách. Nhà thờ có cây da và tượng Đức Mẹ đặt ở đó. Khu cấp cứu và nhà thuốc bây giờ thì ngày xưa là một cái chùa. Sân chùa cũng có một cây sứ quý ngát thơm. Song con người bản chất vốn yếu đuối, bệnh tật ngày càng nhiều. Chúa hay Phật thì cũng đều xót thương con người. Thế nên nhà chùa và nhà thờ đều rút lui để nhường chỗ cho nhà thương, tức bệnh viện Chợ Rẫy bấy giờ. Câu chuyện thật lý thú, đậm lòng thương xót. Cây xứ lớn và quý, nhưng rễ nó xốp thì bị chặt rồi. Cây da vẫn sống, phúc cao tới bây giờ. Con tượng Đức Mẹ thì bị vùi trong đống hoang tàn, ve chai đồng nát. Nghe nói cách đây mấy năm, có một vị linh mục già đến đây chữa bệnh. Chiều chiều đi dạo lần hạt mân côi, lẩn thẩn đến đây, và bỗng thấy Đại Đức Mẹ nằm trong đống đồng nát phế thải. Người ta kéo đến thu dọn và thấy mẹ vẫn ở đấy từ bao giờ. Áo xanh dịu dàng đứng dưới gốc da, mắt mẹ bao dung vô bến vô bờ, hướng về khu bệnh viện nơi con cái mẹ nằm đó, đau đớn bệnh tật mỏi mòn, nghèo nàn túng thiếu. Kể từ đấy, cái xó đựng đồng nát bỗng thành nơi hành hương. Bác thợ già bảo là kẻ khỏi bệnh cũng tới mẹ để tạ ơn, mà kẻ nặng nề bệnh xác thân cũng tới xin mẹ cầu bầu để Chúa xót thương cho được gặp thầy gặp thuốc, được mau bình phục trở về với gia đình. Mẹ đứng đó dịu hiền, thương yêu, che chở, hộ phù. Bạn ơi, Đức Mẹ đồng nát không chỉ đứng đó dựng dưng với mọi nỗi đau bệnh xé nát xác thân. Mẹ hóa thân trong mỗi bà mẹ các bệnh nhân, kiên nhẫn nuôi con, nhọc nhằn gồng gánh tảo tần. Cắt cũng từng đồng bạc mọn cứu con thơ dại. Theo hướng mẹ dẫn đưa, thiện nguyện viên tới khoa phòng bệnh viện Chợ Rẫy ủy lạo thăm viếng anh em mình đang trải qua thử thách. Bạn thân ơi, bạn có nghe lời hát lá úa trên cao ruộng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Trịnh Công Sơn đã thi vị nỗi đau phận người, xong ở khoa phòng này, nỗi đau xé nát thân xác người ta, không một ngày cũng chẳng trăm năm, chỉ cần một tích tắc sơ sẩy để bà hỏa nổi cơn lôi đình, là con người bị lửa thiêu rụi, rơi xuống tận cùng đau đớn của thể xác, hoảng loạn của tinh thần, vĩnh viễn mất đi tương lai, sống mà còn khổ hơn là chết. Nghẹn ngào khi nghe câu chuyện thương tâm của gia đình chị Hồi, anh Hậu ở Lâm Đồng, nhà cháy, chồng lao vào cứu vợ, thành ra bị phỏng cả hai, cháy nát hết cả hình hài. Khi được chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy, cả hai vợ chồng không tiền, không người thân thiết, hai đứa con lưu tán nhờ họ hàng bữa đói bữa no, thương lắm, xót xa lắm. Chúng mình cũng cùng chung tay ủi an, sẻ chia, đỡ gánh nặng cho anh chị ấy. Bên giường bệnh này là một câu chuyện bi thương khác. Nhà cháy, người cha này, ông Phạm Minh Thời, mới chôn vợ 21 ngày chưa ráo mồ, đã phải lật đật đến đây bám trụ chăm sóc người con trai là Phạm Minh Sang, bị lửa thiêu không còn ra hình, ra dạng. Biết rằng chút quà nhỏ nhoi không đủ làm dịu cơn đau bỏng rát của các bệnh nhân ở đây, vậy hằng ngày chúng mình cũng cùng nhau xin Chúa từ nhân cứu chữa các bệnh nhân, bạn nhé. Ở đây cũng có một số bệnh nhân Công giáo thiện nguyện tín thác trao tặng cho họ chiếc máy nghe 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Ánh mắt họ rạng rỡ lên, những đêm trường dài bất tận bởi cơn đau rát khủng khiếp do cháy bỏng. Những chia sẻ và chứng nhân lòng Chúa thương xót sẽ xoa dịu, ủi an, đỡ nâng, thêm sức mạnh tinh thần, giúp họ chịu đựng và vượt qua được thử thách nghiệt ngã. Bạn à, lá thơ cũng đã dài, song chưa đủ những sẻ chia. Mong còn có những chuyến đi để chúng ta cùng cảm nghiệm lòng Chúa thương xót nơi những con người cần được xót thương. Cảm ơn bạn đã bớt đi những chi tiêu dành dụm để có được những món quà từ lao động mà bạn cũng vất vả nhọc nhằn. Cùng chúng mình ra đi và chia sẻ với những mảnh đời rách nát khổ đau ở quê nhà. Chúc bạn vui, tràn đầy ân sủng và bình an nơi lòng Chúa thương xót qua lời chuyển cầu của mẹ Maria. Và đừng quên ngày hôm nay bạn nhé. Bài viết của Thiện Nguyện Tín Thác Việt Nam.